Câu chuyện suy ngẫm. Ngẫm nghĩ về hình mẫu người cha trong xã hội hiện đại. Vừa qua, tôi được người bạn mời dự một buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành tâm lý của chị. Nội dung của luận văn xoay quanh một cuộc khảo sát về hình mẫu người cha trong xã hội hiện đại trên hàng ngàn sinh viên thuộc hai trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học Nguyễn Tất Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Thật bất ngờ cho hội đồng giám khảo và cả những người tham dự khi kết quả khảo sát nêu rõ. Hình ảnh người cha trụ cột trong gia đình là tiêu chuẩn đầu tiên mà sinh viên đánh giá cao nhất, 65,4%. Trong khi đó, phẩm chất thủy chung với bạn đời và hiếu lễ với cha mẹ lại là hai phẩm chất được đánh giá thấp nhất, 1,40% và 1,33%. Dĩ nhiên, ngay trong buổi bảo vệ luận án, hội đồng giám khảo cùng đưa ra những nhận xét hết sức gay gắt về kết quả này. Các giáo sư thuộc hội đồng giám khảo cho rằng đó là một kết quả đáng buồn cho thế hệ trẻ, nếu sinh viên đại diện cho thế hệ trẻ, bởi thủy chung và hiếu lễ là hai yếu tố tối quan trọng cho một đấng tu mi nam tử bất kỳ thế hệ nào. Những người dự khán cũng nhiều người đồng tình với các thầy cô và cho rằng sinh viên hay giới trẻ hiện nay quá trọng tiền tài vật chất, xem nhẹ đạo đức. Trong phần tổng kết luận án, những giải pháp của chị bạn tôi đưa ra vẫn không gì khác ngoài việc giáo dục đạo đức trong nhà trường cần được coi trọng hơn. Ngoài ra, sinh viên cần được giáo dục tiền hôn nhân, nâng cao trình độ học vấn và xây dựng gia đình văn hóa. Ý kiến cá nhân tôi, người cha mẫu số chung của xã hội hiện nay vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh người cha truyền thống, trụ cột gia đình. Chúng ta khoan vội nói sinh viên hay lớp trẻ ngày nay trọng tiền tài vật chất bởi hình ảnh người cha hiện đại chưa được hình thành một cách rõ ràng trong cuộc sống thực tế. Và chắc chắn các em cũng chưa hình dung ra người cha hiện đại phải có phẩm chất nào. Một người cha biết lo chăm sóc con về tinh thần lẫn vật chất, hiểu tâm lý con, tôn trọng, gần gũi con và bình đẳng với người bạn đời vẫn là con số cực hiếm hiện nay. Chúng ta cần nhìn nhận rằng các bạn trẻ có lý hơn là phê phán họ. Một cách nghiêm khắc và đầy định kiến, sau 5 giờ chiều, chúng ta thấy trên đường đầy những người mẹ đón con đi học về. Những người mẹ vất vả lo toan với giỏ thức ăn nặng trĩu phía trước và đứa con nhỏ yên sau. 5 giờ chiều, chúng ta thấy quán nhậu bắt đầu rộn rã. Các ông bố vô tư cụm ly và vô tư tân bốc nhau. Người cha luôn là hình ảnh trụ cột, bởi tinh thần trụ cột vẫn chế ngự trong xã hội Việt Nam. Và nó mang ý nghĩa tinh thần là chủ yếu. Không cần đi làm ăn xa, không cần ở trời Tây, người cha hàng ngày ăn ngủ trong gia đình, nhưng vẫn là một người cha xa vắng. Họ không tham gia nhiều vào quá trình chăm sóc con và dạy dỗ con. Họ mang hình ảnh ông kệ để người mẹ dọa con khi con trở nên bướng bỉnh, bất trị. Thử hỏi làm sao lớp trẻ hình dung ra được một ông bố hiện đại và biết rằng hiện đại bao gồm những phẩm chất nào. Để hiểu tại sao sinh viên coi phẩm chất chung thủy và hiếu lễ là hai yếu tố rất thấp đến cực thấp trong hình mẫu lý tưởng của người cha, thì chúng ta cần những lý giải về mặt xã hội và tâm lý. Về mặt xã hội, người cha hiện đại chưa thể hiện sự thượng tôn hai phẩm chất này. Người đàn ông Việt có vi phạm chế độ một vợ một chồng, thì người vợ, người mẹ vẫn thường cắn răng, nuốt giận cho qua để yên ấm gia đình. cho con có cha. Chính vì thế, việc đàn ông có phòng nhì không phải hiếm trong xã hội Việt Nam. Sinh viên, các bạn trẻ chưa kết hôn và thiếu hẳn kinh nghiệm sống, nên chưa hiểu rằng thiếu chung thủy của đàn ông sẽ dẫn đến sự tan vỡ gia đình. Nếu như khảo sát được đưa ra vào các trại giáo dưỡng và cai nghiện, thì có lẽ kết quả sẽ khác đi. Lớp trẻ trong môi trường này sẽ có đánh giá cao sự chung thủy ở người cha từ kinh nghiệm đau thương của chính gia đình họ. Sự hiếu lễ trong hình mẫu người cha được sinh viên đánh giá thấp, cho thấy một cách rõ ràng là giáo dục giá trị đạo đức trong gia đình Việt Nam thật sự chông chênh và khiếm khuyết. Thực tế cuộc sống cho thấy hai chữ hiếu lễ mà không dạy cho con thì con cũng không có. Báo chí chính thống hàng ngày vẫn rầm rộ đưa những tin tức đau lòng, con bạo hành cha mẹ hay con cái tranh giành tài sản đuổi cha mẹ ra đường. Hình ảnh mẹ già ở túp lều tranh, sớm thăm tối viếng mới đành dạ con, trở nên xa lạ với cuộc sống hiện đại, với người cha hiện đại. Có thể nói, báo chí thì đưa tin hàng ngày, nhưng chưa đánh thức người đang làm cha. Khi ta bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào ta bằng đại bác. Chính là kết luận cần rút ra của khảo sát này. Một sinh viên chưa đánh giá cao phẩm chất này ở cha mình, thì mong gì họ là đứa con hiếu lễ trong tương lai. Một xã hội đang có sự phân hóa rõ rệt, một xã hội lây hoay lúng túng hơn 30 năm trong cải cách giáo dục, thì kết quả khảo sát của luận văn kia chỉ là một tái khẳng định rằng giáo dục đạo đức trong nhà trường chưa được coi trọng và giáo dục đạo đức gia đình Việt Nam đang ở mức độ khủng hoảng toàn diện. Ngành giáo dục cần nhìn nhận lại vấn đề trồng người. Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống phải chiếm phần quan trọng trong nhà trường từ cấp tiểu học cho đến đại học. Các kỹ năng làm cha mẹ hay tiền hôn nhân cần được các cấp chính quyền, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đầu tư và nhân rộng trên toàn quốc. Câu chuyện suy ngẫm những người mẹ sành điệu. Chúng tôi gặp nhau tại một nhà hàng sang trọng của Sài Gòn trong một đám cưới con trai người thầy giáo cũ. Nhìn ai cũng áo váy, son phấn, nước hoa thơm ngát. Ừ thì đám cưới mà. Chúng tôi đều biết nhau vì cùng là cựu sinh viên Đại học Cần Thơ. Chúng tôi cùng là dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thời thế, cuộc đời đẩy đưa chúng tôi sinh cơ lập nghiệp nơi này. Khởi đầu cuộc vui, mọi người hỏi thăm nhau, kể chuyện chồng con, công việc. Hình như không có lời than phiền nào ở đây cả. May mắn đã mỉm cười với chúng tôi. Chồng con đề huề, nhà cửa, công việc ổn định. Trừ tôi ra, một giáo viên, còn 9 người còn lại, người là giám đốc công ty kinh doanh, người là trưởng phòng nhân sự một xí nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu, người là chuyên viên cao cấp một nhãn hàng mỹ phẩm, người chủ một nhà hàng, người kinh doanh karaoke gia đình. Giữa buổi tiệc, tôi khen chị bên cạnh, áo chị đẹp quá, mua ở đâu vậy? Lập tức đề tài thời trang được cả nhóm khai thác triệt để. Tất cả thi nhau khoe những thứ hàng hiệu mà họ thường mua sắm. Những chiếc áo có giá vài triệu, những chai nước hoa, thỏi son môi, vài trăm USD. Rồi thì họ điểm tên những trung tâm mua sắm hạng VIP mà họ thường xuyên đáo qua. Nơi nào hàng Pháp, nơi nào hàng Mỹ, hàng Ý. Tôi nghe hệt như vịt nghe sắm. Mới hay, xu thế đam mê hàng hiệu không chỉ nhấn chìm giới trẻ, mà còn mạnh mẽ phát tác ở những phụ nữ đang giữ thiên chức làm mẹ. Thời mở cửa, thời hội nhập, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hàng ngày phụ nữ chúng ta choáng ngợp với những clip quảng cáo, những loại nước hoa xức vào thấy tự tin, những kem trắng da thoa lên thấy rạng rỡ, những loại áo quần mặc vào thấy vượt trội, đẳng cấp, những đồng hồ, hoa tai đeo lên thấy phong cách mới. Bao trùm lên tất cả các clip đó là một không khí hội hè, tươi mới, đầy màu sắc hấp dẫn. Và những phụ nữ lao vào cơn lốc mua sắm, sung sướng nếm trải cảm giác tự tin, cảm giác của cái tôi đang được khẳng định mạnh mẽ. Cái cảm giác tự tin này tuy là ảo, nhưng người tiêu dùng không mấy ai nhận ra là ảo. Các nhà khoa học xã hội chứng minh rằng, ở các nước đang phát triển, khi cơn lốc của chủ nghĩa tiêu dùng tràn qua, giới trẻ trải qua ba giai đoạn: nếm, mê và chán. Chưa biết bao giờ nữ giới Việt Nam đến giai đoạn chán. Khoan nói đến khoảng cách giàu nghèo ngày càng cách biệt trong xã hội hiện nay. Trên thực tế, hãy suy đoán xem, người làm cha mẹ lại say mê hàng hiệu, sống xa hoa, thì họ sẽ dạy con cái thế nào về giá trị vật chất và cách sử dụng đồng tiền? Họ có thể dạy con sống tiết kiệm và quý trọng đồng tiền cha mẹ kiếm được một cách chân chính. Đừng nghĩ, con bạn còn nhỏ, bé sẽ không biết bạn chi tiêu ra sao, mua sắm những gì. Bé con luôn ngắm nghía bạn và ghi nhận mọi việc trong óc non nớt của bé ấy. Con gái tôi ở lứa tuổi mẫu giáo thôi, nhưng luôn đưa ra những câu hỏi như: mẹ ơi, nhà mình giàu hay nghèo vậy mẹ? Bạn Hương trong lớp con, bạn ấy bảo nhà bạn ấy giàu lắm. Mẹ bạn ấy mua nhiều thức ăn, ăn không hết phải đổ đi. Đồ chơi của bạn toàn thứ đắt tiền, loại đồ chơi ít tiền thì bạn sẽ không thèm chơi. Tôi giải thích cho con gái hiểu, nhà mình là chỉ đủ ăn. Nếu cố gắng tiết kiệm, thì mới dư chút tiền phòng khi đau ốm. Cháu lại hỏi, tiết kiệm là gì hả mẹ? Sau khi nghe giải thích, cháu vui lắm, bảo, mẹ yên tâm nhé, con sẽ tiết kiệm tiền bánh, bỏ ống heo, rồi đưa cho mẹ. Khi nhà mình hết tiền mua cơm ăn, tôi bật cười, nhưng thấy mắt chợt cay trước tấm lòng của con. Vâng, san sẻ, cảm thông, phải được dạy cho con từ thời thơ ấu như thế. Bin Bin, con trai của một người bạn hàng xóm của tôi thì ngược lại. Nhà của Bin rất giàu vì cha Bin làm phó tổng giám đốc một công ty ăn nên làm ra trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Bin thường được cha mẹ đưa tới trường mẫu giáo bằng xe hơi đời mới. Ở nhà, Bin thường quát lên với cô Ngọc, người giúp việc của gia đình. Bin bảo cô làm, mà sao cô làm chậm như rùa thế? Cô Ngọc giận lắm, mét mẹ Bin ngay, và Bin nhiều lần phải xin lỗi cô. Một ngày kia, Bin lại bảo với con gái tôi, này, mình chơi với cậu, vì nhìn áo quần cậu cũng đẹp đẹp, chứ cái con bé Hồng, cũng hàng xóm của hai đứa, mặc áo quần cũ xì cũ xịt, thì mình chả thèm chơi chung nữa đâu. Không ngờ, đứa con gái 5 tuổi của tôi cũng chẳng vừa, bảo ngay, mình cũng biết nhà cậu giàu, và cậu toàn chơi đồ chơi xịn, nhưng mình thấy chơi với cậu cũng đâu có vui bằng chơi với bạn Hồng. Mình và bạn Hồng cùng o xì cậu ra, thì cậu cũng chơi một mình với con chó Mina của cậu thôi, lêu lêu. Ngẫm nghĩ một lúc, Bin năn nỉ con gái tôi đừng o xì Bin. Bin biết lỗi rồi, Bin sẽ không nói như vậy lần nữa. Một số phụ nữ hiện nay đang kêu gọi sống giản đơn, nhưng đó là tiếng kêu gọi không nhiều tiếng vọng. Sống giản đơn là sống tiết kiệm, bảo vệ môi trường xanh, tham gia công tác xã hội, sống vì cộng đồng, giúp đỡ trẻ em nghèo và những ai bị thiệt thòi trong xã hội. Đó là một lối sống tốt đẹp, an nhiên, tự tại. Lối sống giản đơn chính là lối sống mang lại cho ta cảm giác tự do thật sự, bởi nó đã vượt ra khỏi xu thế chung của thời đại, cùng thói quen chạy theo sự phù phiếm của đám đông. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng, không có bản lĩnh thì không thể sống giản đơn, Vì sống giản đơn mà không hề thấy lạc lõng mới là vấn đề. Trong lớp học kỹ năng làm cha mẹ tại hội quán đến với nhau, cố thạc sĩ phát triển cộng đồng Nguyễn Thị Oanh thường hay nói với các học viên rằng các anh chị là người mẫu mà các anh chị không biết. Chúng ta hàng ngày soi gương đi làm, còn những đứa trẻ lại soi vào chúng ta. Chúng soi ta từ lời nói đến hành động. Chúng ta, những bậc cha mẹ, đều là người mẫu. Theo thời gian, bằng sự thẩm thấu, chúng ta đã trao cho con trẻ những giá trị mà chúng ta đang tuân theo. Chúng ta sống với yêu thương, trách nhiệm và tôn trọng thì không cần phải rao giảng. Con cái cũng sẽ sống với yêu thương, trách nhiệm và tôn trọng. Con cái chúng ta lớn lên, ước mơ điều gì, làm bất kể nghề gì, thì chúng cũng là người. Có lòng nhân ái và biết chia sẻ, chúng sẽ cảm nhận hạnh phúc với con đường mình đã chọn, cho dù không hề nổi tiếng, không hề được nhắc tên trên các phương tiện truyền thông. Mong rằng những người làm mẹ nhận ra đâu là giá trị thật của cuộc sống này, đâu là sự tự tin thật sự để dạy con biết về giá trị vật chất, giá trị tinh thần và biết chia sẻ với gia đình khi cha mẹ gặp khó khăn, thất bại, thiếu thốn. Câu chuyện suy ngẫm. Để tay mình còn vương mùi hương. Có một thời, tôi bỏ dạy học, chuyển sang kinh doanh. Tôi mở một shop bán quần áo và đồ chơi trẻ em cao cấp. Shop của tôi nằm trong một khu dân cư đông đúc. Vì nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng nên cũng khá đắt hàng. Hàng cao cấp, một bộ đồ nhèm cũng giá vài trăm ngàn. Một xe điều khiển từ xa có giá cả triệu. Thế mà khách cũng đông. Vài lần quan sát, tôi thấy có vài người mẹ buông gánh. Người mẹ công nhân đi qua nhìn nhìn ngó ngó, rồi đi luôn không dám ghé. Tôi liền mở thêm một quầy bán toàn đồ chơi trẻ em bình dân, giá mềm cho họ có cơ hội mua đồ chơi cho con. Khách của tôi có nhiều hạng. Đông nhất là những người mẹ giàu có, đi xe xịn, mặc đồ hiệu, chở theo một đứa con. Họ ào vào tiệm, đứa con xà ngay vào quầy đồ chơi giá bạc trăm. Người mẹ sa sả mắng con, mua cả đống rồi, thôi đi về, tao đánh cho bây giờ. Đứa bé dậy khóc, ăn vạ, thế là người mẹ móc tiền ném xoạch ra quầy, lấy món đồ chơi rồi lôi con đi. Có người mẹ vừa lôi con, vừa đánh con bôm bóp. Đứa bé vừa cầm đồ chơi, vừa trả lời chổng chảnh, ngang hàng với mẹ. Tôi nhìn theo họ, lắc đầu. Loại khách thứ hai mà tôi thường gặp là loại người rất rộng rãi. Họ chỉ xuất hiện khi tôi gần đóng cửa, khi phố đã vắng hoe. Đó là những người đàn ông ngà ngà say, hơi men nồng nặc. Họ nhào vào quán, chọn đồ chơi đắt tiền, không cần nhìn giá và không cần thối tiền. Họ phóng vụt đi ngay. Đó là món quà cho con, nhưng để làm vơi bớt cơn giận dữ của vợ, vơi bớt nỗi hối hận bỏ quên gia đình của mình. Lạ làm sao, số khách này khá nhiều và chiếm gần nửa số khách hàng. Chạnh buồn khi nghĩ đến những đứa con của những người đàn ông này. Quà đắt tiền đấy mà làm sao thay thế nổi bàn tay chăm sóc và nâng niu của người cha? Làm sao thay thế nổi thời gian mà lẽ ra cha phải dành cho con mỗi tối? Có một loại khách mà tôi trông chờ là người mẹ, người cha trí thức, dẫn con đến rồi cùng con chọn đồ chơi. Những đứa trẻ ngoan chỉ dám nhìn lướt qua quầy đồ chơi cao cấp mà không dám đòi hỏi. Cha, mẹ cùng con chọn đồ chơi với giá vừa phải. Loại đồ chơi họ chọn nghiêng về loại phát triển trí tuệ. Không bao giờ mua súng, mua dao kiếm hay các loại đồ chơi mang tính bạo lực khác. Cha mẹ và con bàn bạc rất kỹ. Dường như dịp này cha mẹ muốn dạy con cách tiêu tiền hợp lý và chọn đúng thứ mình cần. sau cùng người cha hoặc mẹ trả tiền, nắm tay con rời khỏi tiệm trong tâm trạng vui vẻ. Con hồn nhiên cười, cảm ơn cha hoặc mẹ và cảm ơn cả người bán. Cha mẹ nhìn con bằng ánh nhìn xiết bao âu yếm. Có một loại khách tôi mong gặp nhất, nhưng tần số gặp không nhiều. Đó là những người mẹ gánh một gánh bánh canh hay người mẹ công nhân lam lũ, quần áo bạc màu. Họ ngần ngại bước vào shop, dạo qua một vòng, rồi dừng lại ở quầy đồ chơi giá bình dân. Họ hỏi giá nhiều món, cầm lên đặt xuống mấy lần, cân nhắc mấy lần. Rồi cuối cùng, họ chọn đúng món đồ chơi mà họ biết con họ từng ao ước. Họ chậm rãi trả tiền, cẩn thận móc ra xấp tiền, đếm đi, đếm lại từng đồng bạc lẻ, đẫm mồ hôi. Như nghĩ tới con, mắt họ sáng lên ngọn lửa yêu thương. Họ ngắm mãi món đồ chơi mới mua, rồi mới bỏ vào giỏ. Họ bước ra khỏi quán trong tình trạng hạnh phúc, không quên mở lời cảm ơn tôi. Bán hàng cho những người đó, tôi cảm thấy vui làm sao. Tôi nghĩ đến mấy đứa trẻ, chắc là đầu khét nắng, đen nhẻm, nhào ra ôm lấy mẹ, ríu rít vui cười. Nhìn thấy món quà mẹ cho, mắt chúng sáng lên, cũng hạnh phúc như ánh mắt mẹ của chúng. Và biết đâu, có khi niềm vui nhận quà ấy in mãi trong ký ức chúng đến khi chúng lớn lên và cũng trở thành một người mẹ, người cha. Có một khách đặc biệt đến với shop, đó là hai mẹ con nhà biệt thự góc phố sang trọng bên kia đường. Đứa bé gái tên Su Su, chừng 6 tuổi, bụ bẩm, dễ thương. Mẹ bé là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Ba bé là một giáo viên dạy văn cấp 2 bình thường, giản dị. Họ đến shop vài lần, mua cả xe ngập đồ chơi, là loại đồ chơi không đắt tiền. Tôi không hiểu sao họ có một đứa con thôi mà mua đồ chơi nhiều đến thế. Có lần trong lúc hai mẹ con đang bàn bạc mua loại đồ chơi gì thì tôi mạnh dạn góp ý với người mẹ. Chị mua loại búp bê này làm gì? Em có hàng mới rất đẹp, búp bê vừa bò vừa hát, giá 200.000 thôi, Su Su sẽ thích cho xem. Người mẹ từ tốn trả lời, tôi không mua cho Su, tôi mua cho các bạn nó ở trại mồ côi. Tôi biết con nít đứa nào cũng thích đồ chơi mà. Tôi ngỡ ngàng, không nói nên lời. Người ta hay bảo, của cho không bằng cách cho. Cũng có câu, bàn tay tặng hoa hồng, bao giờ cũng vương lại mùi hương. Tặng con món quà, tức là trao cho con niềm vui. Người tặng có khi còn hạnh phúc hơn người nhận không biết chừng. Cũng có người tặng con món quà trong sự hằn học, chẳng dạy con điều gì ngoài việc thỏa mãn sự đòi hỏi mỗi lúc một cao hơn của con. Cũng có người tặng con món quà với ý muốn hối lộ và mua chuộc. Món quà đó chẳng có ý nghĩa nào với người nhận là đứa con. Đôi khi nó chỉ để lại trong ký ức trẻ một kỷ niệm buồn. Cũng có khi món quà không chỉ là niềm vui người mẹ, người cha trao cho con, mà còn là một thông điệp ngọt ngào của tình yêu thương vô bờ bến. Cũng có người đến với tiệm tôi để trao cho con niềm vui được chia sẻ. Món quà này mẹ cho con dường như vô giá. Làm thế nào để tay người mẹ, người cha vương mùi hương? Tay con trẻ vương mùi hương cũng là điều cần suy nghĩ.